những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữa làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Một lần nữa số điện thoại của đài 8178994110, 8178994110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho lá thư ngày hôm nay của cô Ngọc Thủy. Quý vị không thể nghe đài của radio, kính mời quý vị nghe đài của số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042. Xin kính chào trở lại cô Bích Ti.
Vâng, Bích Ti xin trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên ngày hôm nay. Và Bích Ti một lần nữa xin quý vị những chút thì giờ quý báu để mà gọi vào, đóng góp cùng với lá thư tâm sự của cô Ngọc Thủy. Cô viết từ Việt Nam, từ thành phố Sài Gòn gửi cho chúng ta.
Dạ.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ vâng, Nhã Quyên xin được lặp lại số điện thoại của đài 817-899-4110. 817-899-4110, kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Ngọc Thủy và số điện thoại quý vị nghe đài là 641-552-5042. Nhã Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, Nhã Quyên.
Dạ, Nhã Quyên chào Di.
Dạ,
dạ
chị Tư.
Bích Đi. Dạ.
Dạ.
Nó có nghe gì đâu, nãy giờ lắng nghe quá trời cái radio 1600 của mình đó. Năm giờ rồi nó rồ nó làm bên là có thể bị ngọng căm biết thế nào đó, nghe không được.
Dạ.
Thành ra chị Tư mới bắt được bần quá trời đó. Sao vậy Nhã Quyên? Ráng nói cho cô Thương Nga sửa lại chứ.
Không phải là đài bị hư thứ gì, nhưng mà đài AM thì thường vào mùa đông nó theo cái làn cái ánh nắng mặt trời, cho nên nhiều khi hơi khó nghe. Thì dì
không
Tư á, nhưng mà có một số vùng vẫn nghe được thứ gì. Thì nếu mà dì Tư không nghe, nếu mà dì Tư không nghe được qua đây
được nghe này.
Dạ, nếu mà dì Tư không nghe được thì dì Tư nghe đài qua số phone nha. Dạ, nhưng mà để
Nhã Quyên diễn đàn lại đi. Diễn đàn lại đi, dì Tư lắng nghe dữ lắm á.
Dạ, để Nhã Quyên nói là nếu mà dì Tư không nghe được qua radio, dì Tư nghe bằng số phone 641-552.
Số mấy từ từ? 641.
552.
552.
5042.
5042, nghe dạ. Đâu có trả lời được.
Không, dì Tư không có trả lời, nhưng mà ví dụ như dì Tư mở cái phone đó lên chứ gì, dì Tư nghe đọc cái bài của người gửi. Thì ví dụ nếu mà khi mà dì Tư nghe xong thì dì Tư có thể dùng tắt cái đó đi, dì Tư gọi vô đài thì dì Tư đã nghe được rồi cái câu chuyện. Thì khi mà dì Tư gọi vô đài thì dì Tư nói trên phone thì dì Tư đã nghe được tiếng của Nhã Quyên và cũng như là nghe tiếng được của cô Bích Ti rồi.
Hồi giờ nhạc yêu cầu nghe rõ lắm.
Dạ. Không, lúc đó quá thì lúc đó chỉ sau 5 giờ vào mùa đông thôi dì Tư, nhưng mà qua hết tháng này thì mọi việc sẽ ok. Nhưng mà bây giờ để Nhã Quyên đọc lại.
Lại đi Nhã Quyên.
Dạ vâng, về để cho Nhã Quyên nói lại cái lá thư của cô.
Dạ một chút đi. Dạ.
Dạ vâng. Dạ vâng, là cô này cổ sống ở Sài Gòn và cô kết hôn với anh này tên T. Ảnh lấy anh này được 10 năm rồi. Cô này năm nay 36 tuổi và có một đứa con trai 8 tuổi. Và khi trong cô này là đi dạy mẫu giáo ở Long Xuyên và cha mẹ cô thì cũng đã ly dị. Và một lần á, trong một lần cô lỡ dại đã trao thân cho anh và đã mang thai, thì có một cái điều lạ là anh đã không, ba mẹ của anh á, thì nhìn nhận đứa cháu và đồng ý cho cô kết hôn với anh, nhưng mà anh á, thì lại có vẻ là không muốn, không có đồng ý cái điều này. Và sau đó thì anh đã lấy lý do là anh làm thợ điện, anh rất ít về nhà. Và trong cái thời gian đó thì anh chỉ về nhà có 2 lần, nhưng mà những cái lần về nhà như vậy, 2 lần như vậy thì anh không có ngủ cùng vợ. Và khi mà cô thắc mắc, cô hỏi thì anh nói là chờ cô sanh xong thì anh mới tính. Và khi mà đầy tháng con, anh cũng không có về, và anh chỉ gửi về một ít tiền để cô mua đồ để cúng trong cái ngày đầy tháng con. Và khi mà sau đó thì khi đứa con cô được 5 tuổi thì cô đã xin phép. 5 tuổi phải không thưa cô Betty? Thì
5 tuổi đúng rồi.
Dạ, cô đã lên xin phép gia đình, cô lên Sài Gòn để mở một cái trường nuôi trẻ ở quận Tân Bình, nuôi trẻ em, con nít ở quận Tân Bình. Và thì người chồng của cô đó thì được biết thì ở với một người phụ nữ lớn hơn anh nhiều tuổi. Và cái người phụ nữ này và anh hình như là cũng đang chờ người phụ nữ này để làm giấy bảo lãnh để cho đi Mỹ. Trong cái thời gian này cô giữ trẻ thì có một cô giữ một đứa bé, thì ông bố của đứa bé này tới trễ, cho nên cô đã đem đứa bé từ nhà trẻ về nhà mình ở đó. Mà khi ông bố này đến đón đó, là ông này là ông tên Khe, ông đến đón thì đứa bé ngủ, cho nên cô nói cứ để đứa bé ở đây đi, rồi ngày hôm sau hãy đến nó đón. Thì trong cái đêm đó thì hai người cũng trò chuyện, thì cô được biết anh Khe này, ảnh vợ đã mất và anh là gà trống nuôi con. Và qua lại thì anh thương cổ, và cách đây một tháng là anh có ngỏ lời muốn quen với cổ, nhưng mà cô đã từ chối. Và sau đó thì anh lại đi xin phép ba mẹ chồng của cô, và cả nhà chồng của cô, anh chị chồng đều đồng ý cho cái để hai người hợp tác với nhau, nhưng mà cô lại không muốn cái điều này, và vì cô sợ mang tiếng là hai đời chồng. Và khi anh chồng cũ của cô đó, anh chồng hiện tại của cô thật sự, thì anh Tê đó nghe được điều này thì lập tức về nhà và lần đầu tiên anh nói chuyện với cô và nói là vợ con. Và anh nghe đồn thì cái người bồ của anh đã đi ra nước ngoài và lấy chồng, nhưng mà những người trong gia đình chồng của cô thì nói là anh chàng này là anh chỉ ghen ăn tức ở thôi, cho nên ảnh nghe cổ có người thích thì ảnh muốn quay về như vậy. Bây giờ cổ không biết nên làm như thế nào, xin mời dì Tư góp ý.
Dạ, dì Tư nghe rõ lắm rồi. Dì Tư xin lỗi nha, nhà quen bữa nào diễn đàn lại thế này là cũng mất thời giờ, nhưng mà có người vô thì vui ha Betty.
Dạ đúng rồi dì Tư ơi. Dạ.
Dạ.
Chị biết rằng là
dạ, xin lỗi nha, bởi vì không nghe được cái gì hết trơn á. Khổ ạ. Dạ, dì ơi. Dì Tư góp ý là không nên quen với người thứ hai.
Dạ.
Không. Bởi vì người ta đã khổ không có vợ rồi, mình khổ người đàn ông vậy rồi, thì là mình đã ráng chờ đợi đi, đàn ông nó thử mình có nữa. Tại sao mà mình giỏi quá mình mở được cái chỗ nuôi trẻ em rồi mà mình có cái ý nghĩa bắt đồ này bắt đồ kia, thành ra người ta chán mình, kệ nó đi, ở vậy nuôi con. Chồng nó ghen mình là nó còn thương, nó biết về thăm mình là nó còn thương, nhưng mà nó thử coi bị không có về ngủ với mình rồi mình có chữa bất tử vậy, là nó tin không tin, nó không chưa mà biểu nó thử máu đi. Thì dì Tư cũng không có gì hơn là dì Tư góp ý kiến đẹp vậy đó. Nếu cô có nghe được cô tên gì vậy, Nhã Quyên?
Dạ Ngọc Thúy, nhưng mà dì
à,
Tư
cô, dạ.
Dì Tư nói là cái anh này
anh ghen.
Ảnh ghen, nhưng mà tại sao 10 năm nay ảnh không ở với người ta, mà cả 10 năm trời
không ở với người ta mà người ta thử đó.
Thử, nhưng mà 10 năm trời lận dì Tư, đây là một cái sự...
Được 10 năm rồi hả?
10 năm mà ảnh không ở với vợ ngày nào, rồi tới khi mang thai ảnh cũng không nhìn nhận đứa con, thì ảnh ghen cái gì thưa dì Tư?
Bởi vậy
ảnh cũng không nuôi con, ảnh không nuôi con, cũng không giúp vợ, thì ảnh ghen cái gì?
Nó ghen điên, ghen có người khác vô thì nó cạnh anh.
Có vậy thì mình
người đàn ông đàn bà cũng vậy đó, biết đi à, nó cả năm không có ai thương, nó tưởng là bà này bở, bà này giỏi quá mà tôi khen đó.
Nhưng mà bây giờ bà có người yêu rồi, cái thật sự là bà chưa có rõ lòng bà là có yêu cái anh ca này không, anh kê này không đó. Nhưng mà cái ông này ông theo đuổi, ông có người con gửi chỗ của cô này, thế thì bây giờ ông tỏ lòng ông yêu thương mà ông muốn tiến đến hôn nhân với cô, thì chị Tư nghĩ là cô có nên nên tiến đến hôn nhân với cái người thứ hai này không, thưa chị Tư?
À, chị Tư xin quan linh cổ là đã ở vậy mà để nuôi con, mà bây giờ cổ muốn tiến là cái trái tim của cổ tiến ấy, chứ cô đừng hỏi ai lung tung hết á. Mình bước đi một bước rồi, rồi bây giờ nó bỏ 10 năm mình nãy chị Tư nhớ không có rõ.
Dạ.
Bây giờ 10 năm có người thương là mình bước được ấy, chứ không gì mà phải hỏi nữa. Người ta không vui mình
tức
mà.
Là chị Tư đồng ý phải không mà?
Dạ,
chị Tư đồng ý. Tức là cổ bước thêm bước nữa cũng đâu có gì trở ngại đâu, phải không ạ? Đâu có lỗi gì đâu, bởi vì
kết luận của
cổ là cổ sợ là mang lỗi đạo với gia đình chồng rồi với mọi người rồi đối với đứa con của cổ nữa.
Chồng cái, chồng này là chồng nghe là chồng chơi cho có con là có trái ra mà bẻ thôi. Người ta không nhận mình, hồi nãy chị Tư nghe không có rõ. Rồi bây giờ cổ muốn bước rồi bước, cổ hỏi cái gì nữa. Người chồng nó có nuôi mình, nếu mà nuôi mình thì mình làm nghĩa không phải. Mà tôi khen cổ đó nha. Người đàn bà vậy nên kính phục nha. Tôi nói thật á, ai chê tôi không biết cho tôi khen cô đó. Dễ dành nuôi con 10 năm rồi còn mở ra mở trường để nuôi trẻ em nữa. Giỏi. Nhưng mà bước là bước. Ai nói gì nói. Theo dì Tư á. Còn hồi nãy thì nghe không rõ, tưởng là ông kia là nuôi rồi đi tới lui rồi không có ấy rồi mình bỏ mình đi vậy là thì là tàn nhẫn lắm. Bây giờ người ta đã chơi mình vậy rồi, ném đá vô người mình rồi, bao quá rồi, sưng rồi. Nếu mà mình muốn bước, bước không hỏi ai hơn, hỏi trái tim mình à. Trái tim mình còn mở ra lớn mà, còn trẻ mà lo gì. Nhưng mà nhiều khi có cái ông nào thương mình, nhiều khi người ta thật thà, người ta thương, sao người ta được đau khổ, mình đau khổ, tụm chụm nhau là tốt lắm. Dì Tư không dám khen quan ninh mà dì Tư nói là cô giỏi. Đó, dì Tư khen cho cháu nha, cậu Thúy. Vậy thôi nha, mình phải đi dì Tư xuống dây nha, cho người khác vô.
Dạ, 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 cảm ơn dì Tư rất nhiều, vâng, chúc dì những ngày thật vui ạ, vâng.
Dạ, cảm ơn dì Tư.
Dạ, cảm ơn tất cả quý vị nghe trên đài, dì Tư nghe rộn hồi nãy, tưởng là người ta nuôi mình rồi, mình bỏ bức ra rồi mình muốn bắt bồ ông sao, không cần hỏi.
Dạ.
Tiến tới luôn. Dạ, vậy ha. Dạ. Dạ, chào quý vị ạ.
Dạ, chào dì Tư. Dạ, Quyền kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây, hello.
Hello.
Dạ, nhà quý xin kính chào.
Dạ, tôi thấy cái cô đó thì nên lấy người thứ hai á, người thứ hai là đúng á. Trở về người thứ nhất là chắc dài 1-2 năm chắc bỏ.
Dạ, trước khi cho Nhã Quyên cũng như cô Bích Tây biết quý danh của anh được không ạ?
À? Tôi tên là Bách.
Bách hả anh?
Dạ.
Anh Bách là nói là nên lấy người thứ hai đó thưa cô Bích Tây.
Dạ vâng, Betty chào anh Bách ạ. Dạ thưa anh, tức là anh nói là cái mối tình của cái ông ca này, người thứ hai này có lẽ là đối với cô Ngọc Thúy này là một cái mối tình chân thật. Bởi vì Betty cũng nghĩ là như vậy, bởi vì ông ta là một người cũng đã, vợ đã chết rồi và có đứa con, cũng đã có một cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống gia đình rồi. Và bây giờ thì ông gặp cái cô này, thành ra là ông thương yêu. Và bà ông phải đi về đến tận nhà quê, cái chỗ của cô, bố mẹ chồng của cô này ở mà đi tìm cô. Mà đến khi cô ông biết tâm sự cô và như vậy, và ông đã xin phép bố bên gia đình chồng để cho được phép cưới. Thì khi mình nghe các câu chuyện như vậy thì mình nghĩ ít nhất là ông này cũng có lòng mà chân thật tiến đến hôn nhân đàng hoàng, chứ không phải mà bay bướm mà muốn đi chơi qua đường thôi. Vâng, và cảm ơn anh Bách rất nhiều. Anh có ý kiến gì thêm không ạ?
Thì tại vì nếu mà cái anh này anh thật tình anh mới xuống nhà chồng để mà của cô đó để xin phép. Thế tôi nghĩ không cần xuống xin phép, ăn thua cô đó quyết định thôi. Tại vì 10 năm rồi mà không có còn gì nữa đâu phải xin phép, bên nhà chồng làm gì. Cái ổng này ổng cũng giống như ổng cũng thật tình lắm thì nó mới xuống nhà chồng xin phép cho nó đàng hoàng. Nhưng tôi thấy đó là cũng thấy thôi thì cũng thừa, tại vì 10 năm rồi chứ phải 1-2 năm thì nói như vậy.
Dạ,
đúng không?
Dạ vâng, như vậy là đủ chứng tỏ là cái mối tình của ông này, tình cảm của ông này đối với cô này rất là thành thật, phải không anh Bách?
Dạ. Yeah. Anh mấy, chứ là nếu mà ở lại chồng cũ 1-2 năm là ông có bà khác già, khá giàu hơn hoặc là đẹp hơn là cũng bỏ cô này. Tôi dám bảo đảm luôn. Tôi dám bảo đảm luôn.
Dạ. Yeah. Yeah. Okay. Tức là cái người chồng cũ họ, ông ta chỉ ham tiền thôi.
Dạ. Yeah. Ông ham tiền, ham sắc thôi.
Ham tiền mới ham sắc thôi, thành ra là khi mà hết tiền hết sắc rồi thì là ông lại quay về với cô này. Như vậy mối tình của ông đâu có, mà đến khi mà chắc anh Bách nghe cái lá thư rồi, khi mà ông nói là cô này có bầu rồi cô xin phép được làm đám cưới như nọ thì ông đâu có bằng lòng đâu. Ông nói với gia đình của ông là tôi không cần.
Dạ, yeah, thì đó thì bởi vậy tôi thấy là lấy ông thứ hai là đúng.
Dạ vâng, dạ. Bích thì cảm ơn những lời ý kiến xây dựng của anh Bách rất nhiều. Vâng, chúc anh và gia đình những ngày thật là an bình hạnh phúc, thưa anh.
Dạ, cảm ơn cô Bích Tị về cái cô Quỳnh Như hay gì đó.
Dạ, Nhã Quyên thưa anh.
Dạ, Nhã Quyên ạ.
Dạ, cảm ơn anh Bách rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Quý khán giả đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nếu quý vị còn những đóng góp cho cô Ngọc Thúy thì kính mời quý vị gọi vào đài số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa cô Bích Tì thì Nhã Quyên thấy là thường mà người ta nói là hình như là chồng thương thì vào hả cô? Còn mẹ chồng thương thì ra, tức là không biết Nhã Quyên nói đúng cái câu đó.
Tôi đang làm với tiên tịch thì không biết mấy câu nói đó.
Tức là nếu là người chồng á, mà họ thương mình á, thì mình ở cái gia đình chồng á, nếu mà cha mẹ chồng có không thương á, thì nhiều khi ông chồng thương mình thì mình còn an ủi những cái ngày tháng mình ở đó, dù cho có cha mẹ chồng hay anh em chồng không thương, thì tại vì mình lấy ông chồng đó mà, nên ít nhất là ổng còn thương mình. Nhưng mà nếu mà ông chồng ổng không thương, dù cho ba mẹ chồng, anh chị chồng thương, thì cũng tội cho cô này quá. Rồi tội cho đứa bé nữa. Mà cái tuổi xuân của cổ thì cũng trôi qua mau. Nếu mà có một người thật sự thương mình thì tại sao mà không thử tiến tới? Thì theo Nhỏ Quyên nghĩ vậy. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà cái gì mình cứ sợ đau, mình không dám động nữa. Nếu mà mình nấu cơm mà bị đứt tay một lần, sợ đau không nấu nữa, cái bị chửi chết thôi cô.
Yeah. Đúng như vậy đó. Cái gì cũng có một cái học, những cái bài học kinh nghiệm ở đời mới được. Dạ. Thì mình chỉ nên cẩn thận thôi. Những cái gì mình cũng phải nên suy nghĩ và cẩn thận thôi. Dạ, xin mời quý vị tiếp tục gọi vào đi ạ. Còn mấy phút nữa thôi ạ.
Dạ vâng, còn mấy phút cuối của chương trình. Nếu quý vị không gọi vào nữa mà góp ý cho cô Ngọc Thúy ngày hôm nay thì cũng xin kính mời cô Bích Tì đúc kết chương trình thưa cô.
Bích Tì để dành thêm một phút nữa, các cô các chú quen thuộc của đài đâu đi đâu hết rồi, không biết hôm nay trời mà trời đẹp bên đó, thành ra các quý vị đi shopping hết.
Không, nhưng mà ngày hôm nay thì cũng có 4-5 người đã gọi vào.
Dạ, đúng như vậy đó, nhưng mà mình cũng còn mấy phút đây nữa, xin mời các cô các chú gọi vào.
Nếu quý vị nào vẫn còn nghe chương trình Có Những Niềm Riêng, kính mời quý thính giả gọi vào đài. Dạ vâng, có một vị thính giả đã gọi vào. Nhã Quyên xin kính mời.
Dạ, thưa tôi là Hằng ạ.
Dạ, xin chào cô.
Dạ, nãy giờ nghe mấy... Dạ.
Chào chị Hằng ạ. Dạ, dạ tôi chị nghe nãy giờ lời tôi gọi Bích Tì, chắc chị cảm động, vâng. Gọi vào phải không chị?
Dạ, tôi cảm động và tôi xin gửi lời chào cái cô gì?
Dạ,
cô
Nhã Quyên. Nhã Quyên.
Không phải cái cô nạn nhân ở bên Việt Nam.
Ồ, chào cô nạn nhân và cô Ngọc Thủy.
Dạ, cô nạn nhân. Vì là đồng cảnh, đồng là phận gái như nhau, cho nên tôi rất là thương. Dạ. Và tôi chảy nước mắt đó.
Dạ.
Tôi chảy nước mắt.
Cảm ơn chị Hằng. Dạ.
Và theo tôi, cái anh chồng đó, thì theo ý kiến của riêng tôi đó, tội thì tha mà vạ là phải đền. Chắc chắn là như vậy. Và tôi đồng ý với cái bác cái gì vừa rồi đó. Là bây giờ nếu mà cô ấy mà nhẹ dạ mà trở lại với ông ta một lần nữa đó, là từ chết tới bị thương chứ không phải bị thương không. Do đó đó mà theo ý kiến của tôi á, tôi rất là hoan nghênh cái người đàn bà đã sống như vậy, đùm bọc nuôi con. và tôi rất là kính trọng cô ta, và tôi rất là thương cái phận đàn bà. Và cho tôi xin gửi lời cảm ơn chị Betty có những cái câu chuyện mà để giống như là làm gương cho những người khác. Và
dạ thưa Betty, xin cảm ơn chị Hằng và cũng mong chị giảm bớt cái sự xúc động của chị. Dạ vâng, thì nhiều khi những cái tâm sự của họ mà mình là con người, mình cũng có những cái tình cảm, thành ra khi những cái tâm sự mà mình thấy như chị nói cái thân phận của đàn bà, đúng là người ta bảo thân gái 12 bên nước đấy chị. Dạ, trong nhờ đục chịu đó là như vậy. Thì bây giờ mình biết làm sao được.
Cái anh gì vừa rồi đó, anh nói rất là chí lý, là cái người anh ca đó là cái người rất là chân thành, cái lòng chân thành của anh ta tôi cũng ca tụng cái anh đó. Chứ nếu mà đã thương quý mến cái cô đó mà cổ bằng lòng cổ đáp lại không cần hỏi ý kiến ai hết, là vì nhà chồng mặc dù người ta tốt bụng, người ta tử tế, thì anh ta là một người có tư cách, anh ta cứ đối xử như vậy rất là hay. Và theo tôi là tôi không cần hỏi ý kiến ai nữa hết. Và tôi nếu không muốn ở như vậy, để cái quãng đời còn lại của mình còn có một nơi nương tựa với nhau, thì vì khi mà con nó lớn đó chị Betty, thì là nó lo cho nó. Mình chỉ cần tròn bổn phận với con, đưa ý kiến với nhau. Và những đứa con của hai bên rất là đáng thương. Thì tôi nghĩ hai cái anh chị này sẽ rất là chu đáo cho hai đứa, những đứa con của anh chị. Và tôi hoan nghênh là chị bước thêm bước nữa, là vì cuộc sống của tuổi già cần phải có người nương tựa. Và nếu là sự chân thành đến với nhau như vậy thì là cho cái anh kia anh ra rìa đi, là tại vì anh một người không có chân thành kiêu chỉ, đã lấy người ta có con. Mà nếu mà chị này không nhờ cái bên chồng của chị cư xử tốt đó, thì chị sẽ là như thế nào? Cho nên á, không có tha thứ cho cái anh đó, không tốt, không có đáng để mà thương hại gì khỉ gì hết. Nếu mà cái người bồ mà ảnh đeo đuổi đó mà chưa có chồng, chắc ảnh còn chờ để người ta bảo lãnh ảnh đó. Cho nên thôi, không có nên lấy một người mà, tại vì 10 năm á mà ảnh cư xử như vậy thì đã biết rõ quá rồi, có phải không chị Betty? Theo tôi là như vậy đó.
Dạ vâng, đúng rồi chị Hằng ơi. Dạ Betty cũng nghĩ là như vậy. Đối với một người con gái, một người đàn bà mà 10 năm chờ đợi đó để mong chồng, bởi vì mình cứ mỗi một ngày mình cứ nghĩ rằng ô anh sẽ nghĩ đến vợ, đến con rồi đi về nhà với mình, thành ra cái thời gian nó qua rất là mau, không thể tưởng tượng. Nhưng khi mình nhìn lại thì mình thấy mình cũng đã già rồi, thì cái điều đó Betty thấy cũng không có fair, không có công bình cho một người vợ mà phải chờ chồng đến 10 năm. Mà ông chồng là phụ bạc rồi chứ đâu phải là không phụ bạc đâu, ham tiền, ham ham gái, ham sắc đẹp, mà ham qua Mỹ nữa.
Cho anh ở lại đời đời nhớ ơn Hồ Chí Minh đi, không có đừng có chơi lại với cái anh đó, cái bà mà đi Mỹ đó, bà cũng biết đều á, cho nên bà mới lấy người khác chứ không lấy cái anh đó là đúng.
Dạ vâng, thì đâu có ai muốn ở lại với Hồ Chí Minh đâu thưa chị. Bây giờ bằng chứng là bao nhiêu người họ đang làm giấy tờ qua bên Mỹ này hết, qua các nước khác luôn đó.
Dạ mà tôi rất là tức, nếu mà anh ta gặp vào tay tôi thì anh chết ngắt rồi, chứ không có tôi còn sống tới bây giờ. Tôi hoan nghênh cái cô kia, cổ có hết sức là giỏi chịu đựng cái tâm tình của một người đàn bà. Cô ta có học, có trình độ, do đó cô ta mới lại có cái tư cách tốt, biết giữ giá trị của một người đàn bà, chứ không phải là tại vì cô đã lỡ thất thân với anh ta rồi, cho nên cái sự hối hận của cô ta mới sống tốt như vậy. Tôi rất là hoan nghênh và cho tôi gửi lời thăm cái cô đó.
Dạ chắc chắn là cô nghe rồi. Vâng, cô đã nghe chương trình của chúng ta đều đặn ở bên đó qua internet đó. Vâng, nhờ đài có những cái hệ thống viễn liên rất là xa, vâng, thành ra toàn cầu có thể nghe được hết. Dạ mỗi ngày Betty nhận được rất nhiều, và Betty cũng chỉ select một số để Betty đưa lên thôi. Dạ
dạ vâng, cảm ơn chị Betty, tôi làm mất thời giờ nhiều quá.
Dạ, mong chị Hằng, mong chị Hằng giữ gìn sức khỏe, chị Hằng, và nhớ và mong chị và gia đình lúc nào cũng được an vui hạnh phúc, và chị theo dõi chương trình và chị gọi vào chương trình nếu có thể nghe chị nhớ.
Chị mấy lần trước tôi nghe mà tôi đang lái xe, tôi biết là tôi lái xe, tôi không có góp ý được, và tôi rất là quý mến chị. Cái giọng nói vừa truyền cảm mà lại vừa có những cái ý kiến để mà xây dựng. Rồi tôi rất là thích cái chương trình này, và hôm nay tôi dừng xe lại để mà tôi nói chuyện đó.
Ồ, dạ, cảm ơn chị Hằng rất nhiều. Thôi chị bảo trọng, cứ giữ gìn sức khỏe, và khi lái xe thì chị dừng như vậy rất là đúng thưa chị. Và cái chương trình này chắc chị phải đi làm nhiều chuyện lắm, thành ra chị lúc nào đến cái chương trình giờ này là chị phải lái xe. Thành ra là cũng mong nếu mà chị có đóng góp ý kiến thì mong chị ngừng xe lại, mình cái xếp gì của mình trước chị nhé.
Dạ vâng. Thôi, xin cảm ơn chị Bích Ti, với lại chào các cô ở trên đài.
Dạ, cảm ơn cô Hằng. Dạ, cảm ơn cô Hằng đã cảm ơn cô Hằng đã gọi vào tham gia chương trình. Cô Hằng nói là gặp cô Hằng là biết mà, nhưng mà Nhã Quyên không nghĩ như vậy, tại thấy cô là một người chắc có lẽ rất là tình cảm với hôm cô Bích Ti.
Đúng như vậy.
Cái cách cô nói của cô thì cô là một người
cũng có phải nói là những người phụ nữ, mà phụ nữ Á Đông chúng ta đó, nhiều khi mình có nhiều người mình thấy có vẻ cứng rắn ngoài bề mặt đấy, nhưng mà thật sự càng cứng rắn bao nhiêu thì phải nói là nếu mà chúng ta đi sâu vào tình cảm của họ thì họ rất là ướt át. Phần đông là phụ nữ chúng ta ai cũng có cái tình cảm riêng của người đàn bà hết, thành ra mình mới là phụ nữ. Còn thường thường biết thì ít thấy khi nào mấy ông khóc lắm, hoặc là mấy ông là cứng rắn, nhưng mà mấy ông thật sự ra là mấy ông cũng cứng rắn bề ngoài thôi. Với ngoại trừ những cái con người mà họ không có cái trái tim, mà coi như trái tim mà họ lạnh rồi, họ cứng lại rồi thì mình không nói làm cái gì. Như những người làm chính trị gia mà phải nổi tiếng thế giới mà ác độc đó, như là Hitler chẳng hạn, rồi những cái người mà mình thấy họ giết bao nhiêu người mà họ không có một cái Hồ Chí Minh chẳng hạn đó, họ cái ông ta ăn nằm với bao nhiêu phụ nữ, đến khi người ta có bầu có con thì ông lại ra lệnh thủ tiêu, rồi bắt bớ, rồi giết như một cách âm thầm để cho người ta, dân tộc Việt Nam, có thể những người theo cộng sản có thể là vinh danh ông là coi như một người hy sinh cho đất nước này nọ, nhưng mà giống như là suốt đời không có lấy vợ, không có con, nhưng thật ra ông có rất nhiều bầu lắm. Theo cái lịch sử bao nhiêu người sau này họ đã nói rồi, thì những cái người đó mình không nói được, nhưng mà hầu như những cái người mình đều có trái tim hết. Vâng, thành ra mà khi mình nghe chuyện những cái cảm động như vậy mình cũng không thể nào nén được. Nhiều khi mình cũng nghĩ là đó là những người thân của mình, thành ra là mình khi mình thấy câu chuyện như vậy mình rất là xúc động. Và vâng, vì lý do đó mà cái chương trình Những Nỗi Niềm Riêng, Có Những Niềm Riêng này đã ra đời đến gần 20 năm nay rồi. Và Bích Ti cũng rất cảm ơn tất cả các quý vị đã đóng góp vào chương trình đều từ trước đến giờ. Một số các quý vị, các thính giả rất là thích chương trình và đã tiếp tục đóng góp như vậy. Bích Ti rất là cảm động và rất là quý mến, bởi vì những cái lời đóng góp của quý vị đó phải nói rất là có giá trị. Trong cái chương trình này đã không những cho những tác giả của bức thư mà cho những các quý vị đang nghe cái chương trình này hàng tuần như vậy, thì các quý vị rút ra được một cái điều gì đó nó ích lợi trong cuộc sống của quý vị đang sống, mà những cái cuộc sống hiện tại của quý vị. Và riêng đối với cô Ngọc Thúy ngày hôm nay thì Bích Ti cũng đồng ý với hầu như tất cả các quý vị ngày hôm nay đều nói rằng, và Bích Ti cũng đều muốn như vậy, là sau khi cái thời gian mà xem xét, mà xét lại cái tình cảm của mình đối với cái người thứ hai này, cái anh ca này đó, thì là Bích Ti nghĩ rằng Ngọc Thúy mà thấy mình có cái tình yêu và có tình cảm và có những cái sự hòa hợp với anh ca này, thì Ngọc Thúy đừng có ngần ngại gì hết mà không tiến tới cái cuộc hôn nhân thứ hai này nữa với một người thứ hai này. Bởi vì Bích Ti thấy rằng cái anh chàng T này đó, nói là chồng trước, bố của đứa bé này, bố của con mình 8 tuổi rồi, nhưng mà thật sự ra anh ta là một người chưa có chưa có chín chắn trong cái vấn đề mà hôn nhân nữa. Thành ra là lúc mà tuổi trẻ thì đã ăn nằm với mình, rồi đến khi mà 10 năm sau cũng không trở lại, mà lại đi theo những hình bóng khác. Rồi bây giờ thấy mình sắp sửa có một người chồng khác thì bắt đầu trở về và nhận vợ, nhận con. Bích Thy nghĩ rằng những cái người đó cũng không có nên tiếp nối, mình không nên tiếp nối với cuộc tình giang dở nữa làm cái gì. Theo thí cái tuổi xuân đi, 10 năm của một người phụ nữ nó rất là dài. Bởi vì Ngọc Thúy làm việc nhiều quá, thành ra say mê với công việc rồi quên mất cái cuộc đời của mình, quên mất cái tuổi xuân của mình. Đi năm nay 36 tuổi mà hồi gặp ông thì coi như 26 tuổi, 25, 26 tuổi, thời còn trẻ, nhưng 36 tuổi thì là cũng phải nói tương đối là cũng đã lớn. Mình phải lo cho cái thân của mình trước đi đã, rồi sau đó thì mình mới nghĩ đến cái ông chồng này. Cái ông chồng này là một người đàn ông không có ra gì cả, theo tất cả quý vị đều đánh giá như vậy, thì không có lý do gì để mà chờ đợi hoặc là trở về hết. Bởi vì trở về như các quý một vị đã nói là 1-2 năm nữa ông cũng lại như vậy thôi, hay là ông gặp cái hình bóng khác, thì có người nào rủ ông đi qua Mỹ kết hôn với ông rồi qua Mỹ này nọ, thì hoặc là ông liên lạc với người nào bên Mỹ này rồi người đó bảo trợ cho ông qua, thì lúc đó ông cũng bỏ mình thôi. Thành ra cái điều đó nó rất là vô lý để chúng ta có thể trở lại với cái người chồng anh chàng này được. Thành ra là Bích Thy cũng đồng ý với tất cả quý vị ngày hôm nay là khuyên Ngọc Thúy là nên tiến đến với anh chàng ca này, một người thứ hai này, và anh ta đã tỏ cái tình yêu của anh ta đối với Ngọc Thúy một cách rất là chân thực, là đã về nhà chồng của mình mà xin phép như vậy. Thì anh cha ta là một người rất là đứng đắn, đàng hoàng và rất yêu thương mình thật lòng, và để mình có thể xây dựng gia đình để mà giúp các đứa con này nó lớn lên và nó có một cái tương lai sáng lạng hơn. Vâng, đó là những lời đóng góp của Bích Thy. Và một lần nữa Bích Thy xin cảm ơn tất cả những quý vị đã đóng góp ngày hôm nay. Và tất cả các quý vị tuy không đóng góp hoặc là chưa có dịp gọi vào, thì Bích Thy mong rằng các quý vị nghe chương trình và các quý vị cảm thông cho được những cái tâm sự, cũng như là nếu có gì mà sơ sót trong những cái lời phê bình của Bích Thy cũng như là của các quý vị gọi vào, thì xin quý vị cũng thông cảm và châm trước cho, và mong quý vị tiếp tục hỗ trợ cho đài cũng như là cho chương trình của Bích Thy và các bạn đã gọi vào thường xuyên hàng tuần. Và xin kính chúc tất cả các quý thính giả thân thương những ngày thật an lành và tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Cô Bích Thy cảm ơn Nhã Quyên đã điều hợp chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Dạ, Nhã Quyên cảm ơn cô. Kính chúc cô một buổi chiều tối bình an bên gia đình và người thân. Quý thính giả cũng có thể có những tâm sự muốn email về cho cô Bích Thy ở daobichthy@yahoo.com. daobichthy@yahoo.com. Và Nhã Quyên xin kính chào cô.
Vâng, cô cảm ơn Nhã Quyên. Nuôi ta đợi chờ.